Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Lần đầu tiên Pháp được mời đến dự lễ kỷ niệm trận Điện Biên Phủ, trận đánh dẫn đến thất bại của quân đội Pháp tại Việt Nam và đánh dấu sự hiện diện cuối cùng của nước này ở Đông Dương thuộc địa. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp cho biết hôm 3 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu sẽ đại diện cho Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm trận đánh Điện Biên Phủ được tổ chức vào tuần tới. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết hôm 3 tháng 5, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam mời Pháp đến dự lễ kỷ niệm này, một dấu hiệu thể hiện mong muốn xây dựng mối quan hệ cho tương lai. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết thêm, có một mong muốn chung là hai bên cùng nhìn vào lịch sử chiến tranh Đông Dương một cách sáng suốt, cởi mở. Cứ địa Điện Biên Phủ ở miền Bắc Việt Nam là nơi diễn ra trận chiến lịch sử chống lại lực lượng Cộng sản Việt Nam năm 1954, đánh dấu sự kết thúc của đế chế thực dân Pháp ở Đông Dương. Sự thất thủ nhục nhã của quân Pháp ở thung lũng Điện Biên Phủ đã làm sức mẻ uy tín của Paris và thúc đẩy phong trào giành độc lập ở các thuộc địa khác. Các bộ đội Việt Nam bao vây lực lượng Pháp, được trang bị vũ khí tối tân và sử dụng pháo hạng nặng bắn vào lực lượng này. Trận chiến ác liệt ở thung lũng hiểm trở hẻo lánh này đã khiến hàng nghìn binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng trong vòng chưa đầy 2 tháng. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết ông Lecornu, người chuẩn bị tới Việt Nam vào ngày 4 tháng 5, để viếng các bộ đội Việt Nam đã hy sinh tại Nghĩa trang quân đội Việt Nam vào ngày 7 tháng 5. Ông cũng sẽ tôn vinh ký ức các chiến sĩ Pháp tại Đài Tưởng niệm Pháp ở Điện Biên Phủ. Vào ngày 6 tháng 5, ông Lecornu sẽ gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Thanh Giang. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết vào tháng 3 rằng Pháp sẽ đưa hài cốt của 6 binh sĩ thiệt mạng ở trận Điện Biên Phủ về nước. Pháp mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam thắng Pháp trong trận Điện Biên Phủ đã dẫn đến sự chia cắt đất nước thành miền Bắc do Cộng sản cai trị, đứng đầu là lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh và một chế độ miền Nam thân Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ tạo tiền đề cho 2 thập kỷ chiến tranh cuối cùng kết thúc với thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam năm 1975 và thống nhất đất nước.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 5 tiếp tục lên tiếng thúc giục Campuchia phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong để đánh giá đầy đủ tác động của dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc hậu thuẫn ở Campuchia. Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Phù Nam Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Phù Nam Techo. Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ thông tin đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông. Bà Hằng nói thêm, trước đó trong cuộc họp báo vào ngày 11 tháng 4, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cũng đã đưa ra phát biểu tương tự, kêu gọi Campuchia chia sẻ thông tin về dự án kênh đào để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực. Trong cả 2 lần họp báo, Bộ Ngoại giao Việt Nam đều nhắc đến Ủy hội sông Mekong là một cơ quan liên chính phủ có mục tiêu hỗ trợ cho các quốc gia thành viên Ủy hội, bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, cùng phát triển và quản lý hạ lưu sông Mekong một cách bền vững. Phía Bộ Ngoại giao Việt Nam khi lên tiếng thúc giục Campuchia chia sẻ thông tin cũng nhắc đến Hiệp định Mekong năm 1995 là căn cứ pháp lý chung cho tất cả 4 quốc gia thành viên, theo các nguyên tắc cơ bản và khung hợp tác trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn nước và các tài nguyên liên quan trong vùng hạ lưu sông Mekong. Hiệp định này bao gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc các thành viên cam kết sử dụng nước trên lưu vực một cách hợp lý, công bằng, thông báo tham vấn trước hoặc nhất trí trước, duy trì dòng chảy tối thiểu trên dòng chính, dừng và sau đó thảo luận các hoạt động đã được chứng minh là gây thiệt hại đáng kể, v.v. Tuy nhiên, hiệp định cũng có các lưu ý bao gồm các thành viên của Ủy hội sông Mekong không có quyền phủ quyết dự án của các nước thành viên. Ủy hội sông Mekong không có thẩm quyền về mặt pháp lý ra quyết định chống lại một nước thành viên. Ủy hội sông Mekong có quyền thẩm quyền bắt buộc các nước có dự án khai thác nước trên dòng chính sông Mekong phải cung cấp đầy đủ thông tin về các tác động của dự án. Những thông tin này có thể được cộng đồng sử dụng để vận động việc nghiên cứu thêm các tác động xuyên quốc gia hoặc dừng dự án. Theo Phnom Penh Post, ban thư ký của Ủy hội sông Mekong đã nhận được thông báo từ Campuchia vào tháng 8 năm ngoái về ý định xây dựng kênh đào Phù Nam Techo, và bang này đã chuyển thông báo tới các nước thành viên khác. Sau khi nhận được thông báo, Việt Nam đã gửi các công văn cho Ủy hội sông Mekong vào tháng 9 năm 2023 và tháng 3 năm 2024, yêu cầu cung cấp thêm thông tin, dữ liệu và nhấn mạnh mối quan ngại về tác động xuyên biên giới tiềm ẩn của dự án đối với các khu vực hạ lưu, bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Ban thư ký của Ủy hội sông Mekong cho biết họ đã gửi thư tới Campuchia để yêu cầu thông tin kỹ thuật chi tiết về dự án, bao gồm các bản sao nghiên cứu khả thi và các báo cáo liên quan khác, và cho biết sẽ chia sẻ chúng với các nước thành viên khác khi nhận được các thông tin này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ban thư ký vẫn đang chờ trả lời từ phía Campuchia. Trước những hối thúc từ Việt Nam, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol, đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia, tuyên bố nước này kiên quyết không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Việt Nam, Lào hay Thái Lan, khẳng định không vi phạm Hiệp định Mekong. Kiripost dẫn lời quan chức Campuchia nói trong bài thuyết trình tại Hội đồng Phát triển Campuchia về những nỗ lực thu hút đầu tư hôm thứ Sáu. Nếu muốn biết thông tin, quý vị có thể hỏi Ủy hội sông Mekong, ông Chanthol nói. Campuchia không có nghĩa vụ gửi thông tin cho bất kỳ ai ngoài ủy ban. Quan chức của Campuchia nói thêm rằng, Điều 5 của Hiệp định Mekong năm 1995 quy định rằng cần phải thông báo cho Ủy hội hỗn hợp về việc sử dụng các nhánh sông Mekong, trong đó có Tonle Sap. Vì vậy, theo lời ông, Campuchia có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban hỗn hợp trước khi xây dựng và không có nghĩa vụ phải tham vấn trước hoặc đạt được thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên Ủy ban sông Mekong. Ông cho biết Campuchia đã thông báo cho Ủy ban vào ngày 8 tháng 3 năm ngoái. Dự án kênh đào Phù Nam Techo ước tính trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la, là một kênh đào nhân tạo nối các cảng biển của Campuchia ở phía tây nam với sông Mekong. Kênh dài 180 cây số sẽ nối tỉnh ven biển Kép với kênh Takeo hiện có của sông Mekong thông qua hệ thống cửa Âu. Kênh Phù Nam sẽ tạo ra một tuyến đường thủy nối thủ đô Phnom Penh với bờ biển và quan trọng hơn là cảng nước sâu duy nhất của Campuchia tại Sihanoukville. Dự án lớn này nằm trong số các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên được chính phủ Hun Manet ban hành kể từ khi nhậm chức vào tháng 8. Kênh đào dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào quý 4 năm nay và ước tính sẽ mất 4 năm để hoàn thành. Đây là dự án cơ sở hạ tầng mới nhất do Trung Quốc tài trợ Campuchia, khiến cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ lo ngại. Washington kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án kênh đào mà một số nhà quan sát cho rằng có thể được sử dụng để tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á, gây ra mối đe dọa an ninh tiềm tàng cho các nước láng giềng trong khu vực như Việt Nam, theo Bloomberg. Tuy nhiên, trong thông báo gửi tới Ủy hội sông Mekong và trong các phát biểu công khai của Thủ tướng và cựu Thủ tướng Campuchia, đều khẳng định kênh đào Phù Nam Techo sẽ không có tác động đáng kể nào đến lưu lượng dòng chảy hàng ngày và hàng năm của hệ thống sông Mekong và sẽ chỉ được sử dụng để thúc đẩy hoạt động kinh tế, không gây ra mối đe dọa an ninh nào cho các quốc gia khác. Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, Phó Thủ tướng Sun Chanthol cũng khẳng định rằng kênh đào Phù Nam Techo là do phía Campuchia đặt hàng, chứ không hề đột ngột nhận lệnh từ Trung Quốc. Ông nói, Trung Quốc không biết về dự án, chính Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh nghiên cứu và cho biết các chuyên gia của Campuchia đã dành 26 tháng để nghiên cứu về dự án sẽ được giao cho Tổng Công ty Cầu đường Trung Quốc xây dựng vào cuối năm nay.
Một cậu bé Vũng Tàu vào năm 1975 được Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cứu trong đoàn người vượt biên và được tàu chiến của Hải quân Mỹ hộ tống đến Philippines an toàn, nay sắp trở thành Phó Đại đốc Hải quân Mỹ, người lãnh đạo những binh sĩ hải quân chiến lược trong khu vực chiến lược của Washington. Đại tá Hải quân Tuấn Nguyễn thuộc đệ thất hạm đội Hải quân Hoa Kỳ, hay còn gọi là hạm đội 7, có căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản, hôm 23 tháng 3 vừa qua, được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận đề cử làm phó đại đốc. Với sự thăng cấp này, ông bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Hải quân và được quyền trao cờ để đánh dấu vị trí chỉ huy. Cấp bậc của ông tương đương với chuẩn tướng trong lục quân, không quân, tiểu quân lục chiến và lực lượng không gian Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông nói ông cảm thấy cực kỳ vui mừng và khiêm nhường vì được lựa chọn. Ông giải thích thêm về công tác của mình ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một trong những khu vực chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ.
Tôi phụ trách lên kế hoạch và giao tiếp, và điều đó có nghĩa là hàng ngày tôi làm việc với các đồng minh và đối tác khắp khu vực này, và chúng tôi nỗ lực cải thiện khả năng vận hành tương liên với các lực lượng hải quân có cùng chí hướng, với mục tiêu chỉ là tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở đây mà tất cả chúng ta đều được hưởng lợi.
Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ là hạm đội được triển khai ở tiền phương lớn nhất của nước này, với khoảng 50 đến 70 tàu chiến và tàu ngầm và hơn 27.000 thủy thủ thủy quân lục chiến thường xuyên tương tác và hoạt động với các đồng minh, các đối tác nhằm bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Ông Tuấn cho biết thêm về công việc sắp tới của ông sau khi chính thức trở thành phó đại đốc.
Trên cương vị của tôi trong tương lai, tôi sẽ lãnh đạo các nam nữ quân nhân mà có thể gọi là những thao tác viên chiến lược. Chúng tôi làm việc lĩnh vực cạnh tranh chiến lược và ngoại giao quân sự. Vì vậy, tôi rất mong được trở thành một phần của đội ngũ tuyệt vời này, làm việc với các đối tác quốc tế, thực sự để đảm bảo mang lại lợi thế địa chiến lược cho những người ra quyết định, cho cấp lãnh đạo của chúng tôi trong chính phủ Mỹ, và nỗ lực tạo dựng những kết nối giữa người, với các quân đội khác có cùng chí hướng.
Ông Tuấn kể lại câu chuyện ông vượt biên sau biến cố năm 1975.
Tôi đã được giải cứu bởi thủy thủ của Hải quân, được đưa lên một chiếc tàu Hải quân lúc bấy giờ được cấp cho và được sử dụng bởi chính quyền Nam Việt Nam. Và chúng tôi đi theo một hạm đội do tàu USS Kurt dẫn đầu đến vịnh Subic ở Philippines. Thế là hành trình đến Mỹ của tôi bắt đầu với việc băng qua Biển Đông.
Ngày 30 tháng 4 1975, khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, chiến hạm Kurt đã dẫn đầu một hạm đội Mỹ hộ tống trên 30 chiến hạm Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và hỗ trợ cho đoàn tàu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chở hàng chục ngàn người tị nạn đến Philippines an toàn. Như VOA đã tường thuật trước đây, trong chiến tranh Việt Nam, nhiệm vụ của tàu Kurt là hỗ trợ hỏa lực cho tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, sau khi Sài Gòn thất thủ, tàu này đã trở thành một chiếc tàu cứu trợ nhân đạo giúp đỡ những người Việt di tản ra khỏi đất nước với việc đón nhận và giúp di chuyển hơn 18.000 người Việt Nam, trong đó có hàng trăm người tị nạn từ những nơi trong vùng đảo Côn Sơn đến vịnh Subic, đảo Wake và đảo Guam. Ông Tuấn kể lại.
Và rồi khi tôi kế vợ, cũng là người Việt Nam, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã đi cùng một nhóm tàu đi đến vịnh Subic. Dù không hề biết nhau, Hải quân Mỹ đã là một phần trong cuộc sống của tôi lâu hơn tôi tưởng. Hải quân đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, đến sự nghiệp của tôi và cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thân yêu của tôi.
Thành tựu ngày hôm nay của Đại tá Tuấn Nguyễn là kết quả của một quá trình gắn bó lâu dài với Hải quân và mối liên hệ với ông với Hải quân còn xa hơn cả sự nghiệp kéo dài gần 30 năm của ông. Trước khi được phân công công tác tại Hạm đội 7, ông từng là tùy viên Hải quân tại Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc và từng giảng dạy quân sự tại một trung tâm chuyên trách về an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Hawaii. Đại tá Tuấn cho biết ông đã từng quay lại Việt Nam một lần trong khoảng thời gian 2007-2010, trong tư cách là một viên chức đặc trách Việt Nam của Hạm đội 7. Ông cho biết trên cương vị mới, ông mong muốn quay lại để xem nước này đã thay đổi ra sao trong gần 20 năm qua. Khi nói về triển vọng hợp tác giữa Hải quân Mỹ và Việt Nam, ông chia sẻ.
Tôi hiểu rằng lâu nay luôn có những thách thức, nhưng giống như mọi nước, bạn chữa lành vết thương và tiến về phía trước. Vì vậy, tôi muốn nói với người dân Việt Nam rằng hãy cởi mở tư tưởng và đừng đóng cửa trước rất nhiều cơ hội lớn lao mà mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có thể mang lại. Tôi xin gửi thông điệp này. Chúng tôi sẵn sàng giao tiếp và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong việc thực thi các quyền trên biển của các bạn và gia nhập các quốc gia hàng hải ở đây, cũng như đảm bảo sự ổn định của khu vực.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.